Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo, không rõ năm sanh, mất năm 1300, tên thật là Trần Quốc Tuấn, là con thứ của An Sinh Vương Trần Liễu, quê ở làng Tức Mạc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định ngày nay. Ông có vốn tài quân sự, lại là tông thất nhà Trần, nên trong cả ba lần quân Mông Nguyên tấn công Đại Việt, ông đều được các vua Trần cử làm thượng tướng nơi trận tiền. Đặc biệt ở kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ hai và thứ ba, ông được vua Trần Nhân Tông phong làm tiết chế các đạo quân thủy bộ. Dưới tài lãnh đạo của ông, quân dân Đại Việt chiến thắng ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, khiến cho giặc Mông Nguyên cả ba lần đưa quân sang xâm lược đều bị đánh tan. Sau khi cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ ba thành công, ông về trí sĩ ở trang viên của mình tại Vạn Kiếp. Tuy nhiên, các vua Trần vẫn thường xuyên đến vấn kế sách. Ông không chỉ có thiên tài quân sự, mà còn biết hy sinh quyền lợi cá nhân để phục vụ cho hòa bình, độc lập của cả dân tộc. Rất nhiều giai thoại về ông đã nói lên điều này. Ông mất ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý, tức ngày 5 tháng 9 năm 1300, thọ trên dưới 70 tuổi. Nhân dân đương thời lập đền thờ ông gọi là đền Kiếp Bạc và tôn ông làm Đức Thánh Trần hay Đức Thánh Cha. Đất trời Vạn Kiếp. Chim hồng học bay cao nhờ sáu hàng long cánh. Lời Hưng Đạo Vương. Khu Gia Nô Vạn Kiếp ở cách vương phủ không xa, với hình cánh cung như một vòng vây bảo vệ, những gian nhà gỗ nhỏ dài được dựng theo lối đi. Gia Nô ở thời Ngô, thời Lý thì hàng năm chỉ được phát một giải khố, mùa rét thêm hai tấm áo vải thô và một tấm chăn đơn bằng vải dày. Trên các ổ nằm của họ, để tạo lấy hơi ấm, họ phải vào rừng lấy lá khô để trải. Trước đây Gia Nô không được ở thành gia đình riêng, để tránh sự sinh con đẻ cái ảnh hưởng đến công việc thường ngày. Trang Vạn Kiếp vốn là một vùng giàu có, Gia Nô của Hưng Đạo Vương thường được hưởng ân huệ nhiều hơn. Những khi trang ấp có yến tiệc lớn, bữa ăn của Gia Nô có rượu thịt và ăn uống thỏa thuê. Ở Trang Vạn Kiếp, Gia Nô không còn đóng khố. Mùa hè họ được phát những bộ quần áo mỏng, những chiếc quần lửng và những chiếc áo từ các khung dệt ở ngay trang ấp dệt thành. Mùa đông, nô tỳ được phát thêm một bộ quần áo ấm. Họ lại còn được phát cho cả trầu cau, thuốc nhuộm răng ở tuổi dậy thì. Hưng Đạo Vương thường chọn những gia nô mạnh khỏe vào đội gia binh. Ông tự soạn thảo ra binh thư, lấy người trong vùng để lập các phiên chế thể nghiệm. Hưng Đạo Vương cho các con mỗi người lập một trang trại riêng và nắm lấy những đạo quân chính. Do bị ném vào vùng đất chết, nên từ thời An Sinh Vương, họ đã biết tu chí, quyết làm trang ấp mình trở nên giàu mạnh. Ông cho đắp đê ngăn mặn, trồng cây để lấy lương thực nuôi môn khách và nô tỳ. Ông tổ chức một đội thuyền đánh cá, phơi cá, làm mắm và hàng năm ngược các sông, tìm nhập vào trang ấp khác mà đổi lấy những thóc vải đẹp nhất. Có người môn khách đem cách làm muối ở vùng đảo giáp biên giới. Ông cho lập kho hàng dự trữ, hàng năm cung cấp cho kinh thành và đổi lấy những thứ hàng quý cần cho vương phủ của ông. Ông còn ngược lên tận vùng Đà Giang, Tam Đái, đổi lấy những thổ cẩm, thuốc bắc, những lâm thổ sản quý giá khác. Trang ấp Vạn Kiếp giàu bật lên như một vương triều nhỏ, và Trần Thủ Độ rất lo chuyện Trần Liễu cậy thế mạnh cướp ngôi vua như năm nào đã nổi loạn trên sông Cái. Nhưng Trần Thái Tông lại không hề nghĩ đến chuyện anh làm phản. Khi Hưng Đạo Vương cưới công chúa Thiên Thành làm vợ, Trần Liễu không ưng lắm. Ông muốn Hưng Đạo Vương liên kết với những chi thứ khác hơn là dòng họ của Trần Cảnh. Việc lấy người trong dòng họ đã trở thành một luật lệ không thể tránh khỏi. Dù con trai trở thành con rể của họ tộc mình, Trần Liễu nén mình không nói, nhưng trong thâm tâm, ông vẫn nuôi một chí hướng báo thù. Ông căm ghét Trần Thủ Độ và Linh Từ Quốc Mẫu cùng cực, nhưng ông lại hiểu em mình hơn ai hết. Trong đáy lòng ông, khi còn Trần Cảnh, ông sẽ thôi không làm chuyện nổi loạn. Nhưng khi Trần Cảnh mất đi rồi, thì con ông là Trần Quốc Tuấn cần phải giành lấy ngai vàng về cho chi phái của mình. Quốc Tuấn lấy Thiên Thành công chúa, thì ý đồ của ông không được như ý nữa. Cho đến lúc chết, ông vẫn không nhắm mắt được. Ông toan tính ngập ngừng, không biết có nên nói với con cái chuyện ngôi vua canh cánh suốt cuộc đời ông. Trang Vạn Kiếp đứng được, hùng mạnh được là do một tay ông tạo lập. triều đình đã muốn chuyển giao cho ông trọng trách miền biên trấn, nhưng thực ra là một cuộc lưu đày. Trần Liễu muốn cướp ngôi vua, song ông không vượt biên giới theo giặc. Liên tiếp nhiều năm, triều đình phương Bắc phái người về Trang ấp tìm cách bắt mối với ông, hẹn ngày, hẹn thời cơ để nổi loạn, ông đều tìm cách khéo léo thoái thác. Không những thế, ông còn làm sớ tâu rành rọt các việc ấy với nhà vua. Chuyện ngôi vua là một chuyện khác, chuyện giữ vững non sông đất nước, đền miếu của tổ tiên, làm rạng rỡ nền văn hiến là điều ông phải giữ cho vẹn cùng với các tôn thất nhà Trần. Trần Liễu mất đi, miền An Quảng vạn kiếp càng giàu mạnh. Dưới thời Trần Quốc Tuấn, chỉ hơn 10 năm sau, chợ Bến Lục Đầu, chợ biển ngoài biển Bạch Long Vĩ đã là ngôi chợ mà giữa kinh thành cũng không thể sánh kịp. Nhờ cách sắp xếp khéo léo, phù hợp với công việc, ông điều khiển trang vạn kiếp khá quy củ. Giả tượng được giao cho trông coi một khu, Yết Kiêu được chỉ huy những đội thuyền, khi mùa cá thì đánh cá, khi mùa cạn sửa thuyền, đóng thuyền chiến mới. Nguyễn Chế Nghĩa riêng lo việc luyện kỵ binh và phái người đi liên lạc với các nơi. Tuy ngồi một chỗ ở vạn kiếp, nhưng tình hình các trang ấp mạnh yếu thế nào ông đều biết cả. Trần Quốc Tuấn say mê việc quân từ bé. Một phần, khi bị đưa về vùng đất hoang An Quảng, Trần Liễu đã phải sớm dùng con trai. Bấy giờ mới ở tuổi thiếu niên vào việc cai quản trang ấp vạn kiếp cho mình. Ông đặc biệt lo về mạng biển. Có năm, 9 tháng Trần Liễu không về vạn kiếp. Có những đêm bão tố, nhà cửa cây cối đổ xiêu, nghiêng ngã, gió giật đùng đùng, sấm chớp chát chúa trên bầu trời. Tuấn lo cho cha không biết có lênh đênh trên thuyền biển hay đã kịp ẩn náu vào một hang đảo nào giữa biển khơi. Chỉ khi nào thấy trạm gác ngoài báo đại vương đã về, Quốc Tuấn lật đật chạy tới đó. Tuấn ôm chầm lấy cha, nhìn lên nét mặt thoát vui thoát buồn. Chỉ một cái ôm chặt hay lỏng là đủ biết kết quả của công việc của ông trong những tháng đằng đẵng lênh đênh trên biển. Mỗi lần đi xa về, Trần Liễu ít hỏi han về công việc Quốc Tuấn đã làm ở nhà. Ông chỉ cần ngủ một đêm, sáng ra, lặng lẽ lấy một con ngựa, dắt trong mình một thanh đoản kiếm và đi thăm một lượt trang viên vạn kiếp. Ông sẽ thấy cảnh gia nô dậy rất sớm, cày từng khoảnh đất. Tiếng quát trâu cày đã vẳng trong các thung lũng, tiếng chặt gỗ chang chát đã vang lên ở bìa rừng, át hẳn cả tiếng ríu rang của con khiếu hót giữa ban mai. Người thợ cả bước qua các đám thợ trẻ, chỉ việc cho họ, cời lửa hút thuốc, uống trà, nghĩ đến việc hà thủy con thuyền chiến theo kiểu của Quốc Tuấn vẽ mà đóng theo. Yết Kiêu đã có mặt ở trên bờ sông, có lúc anh nhảy từ thuyền này sang thuyền khác, xem kỹ từ chiếc cọc chèo đến những vần lưới được sắp sẵn từ chiều hôm trước, chuẩn bị ra khơi. Nguyễn Chế Nghĩa đã chính tay phân phát ngựa trạm cho những tên gia nô tin cậy. Người thì về kinh thành truyền báo một tin mật cho đức vua, người thì sang trang ấp của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, nói với bà Vương Phi bên ấy, cậy người kén thêm cho một ít thợ rèn ở xứ Kinh Bắc để đem về rèn thêm vũ khí. Từ khi Trần Liễu mất đi, Hưng Đạo Vương đã phải lo toàn bộ mặt biển Đông, và bây giờ đức vua xuống chiếu, khi Trung Vũ Đại Vương Trần Thủ Độ nằm xuống, ông lại phải thân lo việc binh suốt cả một miền biên giới nữa. Sau khi tuyển Trinh công chúa về cung làm vợ Thái tử Khâm, thì vua Trần Thánh Tông cũng nhường ngôi cho con. Thái tử Khâm lên ngôi, xưng là Trần Nhân Tông. Trinh công chúa, con gái của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, được phong làm hoàng hậu. Sau ngày làm lễ đăng quan, Trần Nhân Tông giao việc triều chính cho Thái sư Trần Quang Khải và tuần du về vạn kiếp, đi thăm miền An Quảng và ngược sông Lục Đầu. Trần Quốc Tuấn được lệnh đón tiếp. Ông báo cho Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tản phải lo tổ chức tập trận ở cửa bể Nam Triệu để vua coi, là cho người phi báo cho Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn lấy quân ở các hạt Bằng Hà, Ba Điểm, Hồng Châu, Hội Sư ở Bến Lục Đầu, chờ vua đến sẽ bàn việc quân ở miền Yên Hưng vạn kiếp, là cho mời Hưng Ninh Vương Trần Tung đến hầu chuyện về những việc đại sự quốc gia hoặc những tông thuyết về thiền, về lão mà đức vua mới thích bàn. Trần Quốc Tuấn lại lệnh cho Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Giả Tượng, Nguyễn Chế Nghĩa, mỗi người phải chọn những quân voi, quân ngựa, quân thủy, quân bộ thiện chiến nhất để vua duyệt lãm. Lại truyền cho đội săn voi, săn hổ, chọn những tay cung bách phát bách trúng, những đội hò la vây ráp, những tay lao, tay giáo, sức khỏe hơn người, để khi vua tỏ ý thích săn hươu, săn hổ, thì sẵn sàng thỏa những ý thích đó. Vua Trần Nhân Tông đến Vạn Kiếp trên những khinh thuyền. Thuyền rồng, buổi chiều ở Đông Bồ Đầu, và đến khoảng nửa đêm đã đến Vạn Kiếp. Đức vua trẻ, sẵn máu thanh niên và tâm hồn thi sĩ trong người, đã chủ ý vi hành nên gạt bỏ đi những nghi lễ. Hưng Đạo Vương và Hưng Ninh Vương không hề biết chuyến đi độc đáo ấy. Nhà vua cũng không mang hoàng hậu trẻ hay vị thái sư lão luyện Trần Quang Khải theo, chỉ mang theo một văn quan hiểu biết văn chương, đạo lý và một vệ sĩ sức có thể địch muôn người. Khi Phạm Ngũ Lão vào bẩm thuyền rồng đã ghé bến, Trần Tung và Quốc Tuấn mới giật mình, vội mặc quần áo đại trào và đem gia tướng ra đón. Đến nơi, thấy đức vua vận áo thiền sư, đội khăn nâu, tay cầm quạt dân giả, đi hài cổ, hài vương toan sụp lại, ngài đã vội nâng dậy mà nói: "Xin miễn chuyện nghi lễ, quan gia hôm nay đến đây không phải là chuyện xa giá tuần du, mà là thích bàn những chuyện lớn, liên quan đến đất nước, đến hoàng tộc. Quan gia thấy sự vi hành của mình là đúng, nếu cứ bám vào ngai vàng bám lấy hoàng cung ở Thăng Long, thì đâu tận hưởng được cảnh trăng trong gió mát, sông nước lung linh, đâu được nhìn cảnh thần dân sinh sống, vui cái vui trên bến tắm, đâu được nghe những lời ca ngọt ngào ở nương dâu." Rồi cười vang rất tự nhiên, nhà vua lại nói: "Quan gia hôm nay đến đây là muốn tìm đến các bậc cha chú, các bậc tài cao học rộng để cùng trao đổi nghĩa lý thiền tông về đạo trời, đạo người, do đó mới mặc áo già lam đi hài cổ, ngồi thuyền nhẹ như thể một môn khách mà đến đây chứ." Hưng Ninh Vương Trần Tung nói: "Cha con là cha con, vua tôi là vua tôi. Đức vua muốn trở về thiên bẩm, nhưng sứ mạng trời trao, ai mà gánh vác nổi." Trần Tung lại hỏi: "Chẳng hay Thái Thượng Hoàng bận việc chi, sao không ngự giá đến trang ấp của chúng thần?" Nhân Tông nhìn vẻ mặt thuần hậu của Hưng Ninh Vương, lòng đầy mến mộ, bèn đáp lời: "Thái Thượng Hoàng nhắc đến thượng sĩ luôn, lo gì người chẳng vời ngài lên để nghe thuyết pháp về thiền học. Người vừa đọc hết kinh Lăng Nghiêm mà thượng sĩ gửi cho." Rồi nhà vua lại hóm hỉnh nói: "Hôm nay quan gia mặc áo nâu sòng, lòng nghe thuyết pháp lại muốn ăn chay, chẳng hiểu hai vương tiếp ta bằng tiệc chay hay tiệc mặn đây." Hưng Đạo Vương biết nhà vua muốn trêu Hưng Ninh Vương Trần Tung, vì biết ông hiểu Phật theo tâm chứ không theo những vẻ khổ hạnh bên ngoài, liền đưa mắt có ý bảo Trần Tung trả lời. Thượng sĩ cười tủm tỉm: "Tâm tức Phật, Phật tức tâm. Khi trong lòng đã vượt qua được bến mê tìm đến cõi giác, thì ai ăn chay cứ ăn chay, ai ăn mặn cứ ăn mặn, ai uống rượu cứ uống rượu, ai tụng kinh cứ tụng kinh." Trần Nhân Tông rất thích câu trả lời cao khiết ấy, liền cười vang mà bảo: "Chỉ có Chí Linh, Vạn Kiếp, Yên Tử, con người đầm với núi sông, mây trời, tiếng chuông vang đủ tám cõi trong đêm mà không bị tiếng đục ngăn lại, có thể mới hiểu được cái cao siêu của đất trời, Phật Pháp." Một chốc giữa chốn mênh mông sông nước, vua, tôi, chú, cháu, anh, em, cha, con đã cùng tụ họp. Trần Nhân Tông hỏi Trần Tung: "Cõi màu nhiệm là gì?" Trung đáp: "Là nơi chưa hiểu được và cũng là nơi hiểu được." Vua lại hỏi: "Ở đâu có cõi màu nhiệm?" Thượng sĩ Tuệ Trung thưa: "Xa rất xa, gần rất gần." "Sao lại thế?" "Xa là nơi cất giấu cái huyền diệu màu nhiệm cho hàng vạn năm, gần là chỗ để người đời cảm thấy cõi huyền diệu là không có gì bí ẩn." Vua lại hỏi: "Ở cõi màu nhiệm có vua tôi, cha con, cây cỏ, núi sông không?" "Cây cỏ núi sông cũng có thứ bậc, con người sinh ra ở cõi màu nhiệm ư, thứ bậc vẫn có, mà sự huyền vi thì khác hẳn cõi trần này." Trần Nhân Tông buộc lời khen: "Chí lý lắm, cao siêu lắm." Rồi quay sang nói với Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn: "Quốc công từ nãy đến giờ sao im lặng thế?" Quốc Tuấn hóm hỉnh cười: "Tôi là người của cõi trần, chứ không phải là người của cõi huyền vi màu nhiệm." Vua đắc ý cười to, Trần Tung thì tủm tỉm, Trần Nhân Tông lại đưa mắt nói: "Ta quá say chuyện hư vô màu nhiệm, bây giờ muốn nghe phương lược đối với ngoại bang của vương đây." Trần Hưng Đạo khiêm tốn thưa: "Thật vinh hạnh cho thần khi được trao cho việc nước." Vương chuẩn bị việc quân ở miền Quan Ải và hải đảo đến đâu rồi? Tâu, thần biết trọng trách của thần, lại biết được thực lực của từng trang ấp. Giặc Thác là một kẻ mạnh, đánh đông dẹp bắc, vó ngựa đi đến đâu là thành trì sụp đổ. Các quốc vương công hầu đều nộp ấn xin hàng. Nhà Tống Văn Hiến, mạnh mẽ thế mà chỉ mấy chục năm bị nuốt chửng cả đất Trung Nguyên. Nước nhỏ thôn tính nước lớn, thôn tính khắp vùng từ nơi mặt trời mọc đến nơi mặt trời lặn thì không thể coi thường. Trần Nhân Tông bậm môi suy nghĩ, mắt đăm đăm nhìn nơi xa. Vậy thì phải làm gì bây giờ? Trần Quốc Tuấn hỏi, Tâu, liệu xem ta có thể chống được giặc không? Trần Nhân Tông nói, trước hết ta muốn nghe được cái mạnh cái yếu của giặc. Quốc Tuấn nói, giặc có mấy cái mạnh, họ có những viên tướng tài chỉ huy những đạo quân lớn, có thể dùng binh lực tập trung mà diệt tan một vương quốc, đó là cái mạnh thứ nhất. Giặc có một đạo quân viễn chinh từng trải, đánh đồng bằng, đánh núi non đèo thạo, đó là cái mạnh thứ nhì. Giặc lấy binh đao để chinh phục hàng chục quốc gia, lương thực của cải rất nhiều, muốn tập hợp bao nhiêu cũng có, đó là điều mạnh thứ ba. Ba mặt mạnh ấy là đáng tính kể đến đầu tiên. Thế còn những mặt yếu của giặc? Hưng Đạo Vương chậm rãi nói, chiếm được nhiều đất, binh lực phải chia sẻ, phải để lại các chỉ huy giỏi để trấn áp các quốc gia mới chinh phục được, đó là cái yếu thứ nhất của Giặc Thác. Chiến tranh liên miên, con trai đến tuổi thành niên đã bắt đi làm lính, dân chúng bị xáo trộn đời sống, bề ngoài có vẻ tán đồng nhưng bên trong hận ngầm oán kín, lại thường thu gom của nã cướp được trong chiến tranh, giới quý tộc được nhiều, binh lính được ít, lòng người phân tán, đó là điểm yếu thứ hai. Giặc Thác bình định Trung Nguyên xong, cái mồi lớn vừa nuốt được thì cái họa bội thực cũng sinh ra. Người Trung Hoa ắt chẳng chịu cam phận làm tôi tớ cho Giặc Thác. Phản kháng, thế nào cũng có ngày vó ngựa hồ dày xéo mấy cũng không thoát khỏi cảnh chết chìm trong đám lửa phục quốc của người Hán. Trần Nhân Tông gật đầu liên hồi, khen. Hay lắm, phải lắm, đúng lắm. Người lại hỏi, thế còn cái mạnh cái yếu của ta? Trần Quốc Tuấn không một chút chần chừ, trả lời ngay. Nước ta tuy nhỏ, nhưng vua tôi cha con trên dưới một lòng, đó là một thế mạnh. Địa thế nước ta hiểm trở, lại thuộc miền nóng, kẻ kia ở xứ rét, mùa đông băng tuyết dày, quen dùng ngựa trường chinh, vạn nhất kéo sang đây, chỉ ba mùa gió nóng, một mùa gió buốt, là binh lính của Thác sẽ hiểu thế nào là thủy thổ bất phục. Đó chẳng là cái mạnh thứ hai sao? Còn chỗ yếu của ta thế nào? Yếu của ta ư? Điều đáng sợ nhất là sợ trong dòng họ, kẻ nọ còn ỷ thế, kẻ kia còn cậy tài, ai cũng muốn làm vua, ai cũng muốn làm tướng, không biết sức mình, không hiểu chính mình. Giặc Thác xảo quyệt lấy chuyện gián điệp mà suối bẫy, dùng tiền của, chức tước, châu báu mà mua chuộc, để giáo đâm từ người thân cận, đất mất từ trong tay quý tộc vương hầu. Đó là điều đáng lo ngại nhất. Nhà Trần ta bây giờ đã định vị, nhưng nỗi ấm ức dòng trưởng dòng thứ vẫn chưa tan. Tôi và Thượng sĩ Tuệ Trung đây xin thề một lòng trung, nếu dòng trưởng chúng tôi ai có điều gì kia khác, hai anh em tôi quyết không dung thứ. Trần Nhân Tông nghe, cảm động lắm, vua bùi ngùi nói. Đã đến bậc thức giả, liệu còn nghĩ đến những điều thiển cận được sao? Những ý lớn của hai vương, chính cũng là ý nghĩ của Thái Thượng Hoàng và của ta vậy. Chúng ta đang đứng trước những phút nguy biến của Sơn Hà, chỉ có trí tuệ của mọi người góp lại, chỉ có chí nguyện hết lòng vì Giang Sơn gắm vóc, mới có thể đưa đất nước khỏi họa xâm lăng được. Cơm chiều đã bày, phu nhân từ trong nhà bước ra vui vẻ mời. Mời hoàng thượng dùng cơm đã, ăn xong lại tha hồ bàn bạc. Hôm nay đất vạn kiếp lấy rau đồng cỏ nội, cá ngã ba sông là một bữa cơm thuần hức ở đồng quê. Trần Nhân Tông nhìn bà cô ruột, lại nhớ đến cuộc tình duyên xưa của Hưng Đạo Vương với Thiên Thành công chúa, liền vui vẻ nói. Vương đây được cô mẫu giúp, thì lo gì đất vạn kiếp chẳng ngày một lúa đầy kho, vải phóc chất tận thêm nhà. Nhà vua dự một buổi săn voi, Giả Tường, Phạm Ngũ Lão chủ trì cuộc săn, những gia nô khỏe mạnh nhanh nhẹn hoạt bát mới được chọn theo. Người nào cũng hồi hộp, mong mình được chọn hoặc sợ mình bị loại. Đội săn voi không định hình, mỗi năm chỉ một hoặc hai lần. Với Giả Tượng thì chỉ cần chọn người khỏe và gan, Phạm Ngũ Lão thì thích người có mẹo, biết ứng xử những lúc đàn voi bị dồn đường cùng cuốn lên phá bỉnh. Rốt cuộc đội tượng binh của Trang Vạn Kiếp vẫn là đội săn chủ lực. 6 gia nô yếu nhất được thay bằng 6 gia nô 15 tuổi, được chọn cầm còng chiêng đi trước đội săn để dồn voi vào chỗ hiểm. Nhà vua được Quốc Tuấn đích thân đi chầu hầu, ngài cưỡi ngựa hồng, Quốc Tuấn cưỡi ngựa bạch. Trần Nhân Tông là một trang thiếu niên anh tuấn, trán cao, tay dài, mắt sáng long lanh, da trắng hồng như da thiếu nữ, cánh mũi hở, miệng hơi rộng, cằm vuông. Hưng Đạo Vương mặc triều phục chỉnh tề, áo vỏ màu tía, đi hài đen. Lá cờ tướng từ hôm đức vua đến đã được gỡ xuống, chỉ treo lên lá cờ ngũ sắc mang một chữ Trần màu đỏ, hiện giữa màu vàng. Cờ ấy chỉ dùng những ngày vua ngự ở Trang ấp. Viền của cờ theo các màu ngũ sắc còn lại, và cuối cùng là những đuôi nhỏ hình lưỡi sóng màu xanh, trang trí ở ngoài cùng. Cờ may bằng loại vóc Hàng Châu, thứ vóc phải 10 viên ngọc trai mới đổi được một tấm. Cờ mang theo đội săn hôm nay được thay bằng cờ hiệu ngũ sắc của hoàng đế. Hưng Đạo Vương còn cho mang theo cả một bộ sưu tập đồ binh khí lợi hại, dùng để đánh giặc ở một vùng sông nước, gồm có đủ câu liêm đinh ba, não bạc, thần chạc, dao nhọn, tên tẩm độc và cung nỏ, thường để người chiến binh có thể đánh xa hoặc đánh gần. Săn voi ở Vạn Kiếp thường có trong mùa lũ, bởi chỉ có mùa nước lớn, đàn voi mới chọn những vùng bìa rừng nhiều cỏ để sinh sống. Chúng có thói quen thường kéo nhau đi ăn lúc tảng sáng hoặc buổi chiều. Chúng theo một con đầu đàn, một đàn voi đông cũng phải vài 40 con, kèm theo những con voi nhỏ vừa mới sinh. Tiếng còng đã rang lên từ bìa rừng Vạn Kiếp. Đám gia nô nhỏ tuổi từ 15 đến 17, mình trần, đóng khố, giải trước buông dài hơn giải sau, để lộ ra những bắp vế săn, những cánh tay nổi bắp thịt lộ thành tảng, những bờ vai trẻ có thể đặt bát nước lên không đổ. Đi xen với người gõ chiêng, gõ trống đồng là những tay lao bảo vệ, gồm những gia binh sức có thể nhổ được cây, chém vỡ đá. Những chiến binh một địch được hàng trăm tên lính khác, nhờ võ thuật và am hiểu phép dùng binh. Cứ 16 gia binh lại có một tiểu tướng kèm. Quân dàn theo một cánh cung rộng, bí mật tiến đến nơi có đàn voi đang ăn. Giả Tượng đã phái những gia nô luồn rừng giỏi, theo dõi đàn voi từ mấy ngày hôm trước, bám sát chúng, và khi thấy cây rung, tiếng hú gọi, thì đốt lửa lên, gọi phường săn nhanh chóng đến gần. Bởi cuộc săn voi này có vua tham dự, nên nhất nhất đều phải làm đúng như quy củ, không được để sơ suất một điều gì. Hiệu lệnh của Hưng Đạo Vương ở Vạn Kiếp được thi hành răm rắp. Khi đoàn săn đã đi đến vùng voi hay ra ăn chuối và cỏ, ở các bãi rậm sát kề bên bờ sông, thì những tiếng hú gọi của đám gia nô đã nhất loạt vang lên khắp khu rừng, vọng đến những người giấu mình sau những cành cây và các đám cỏ. Viên tùy tướng Hầu Cận vẫn lúc thì ở phía đầu của đoàn săn, lúc thì quay về báo với vua và Trần Quốc Tuấn những tin tức về đàn voi ở phía trước. Vua vẫn giống ngựa đi bên Hưng Đạo Vương. Trần Tung hôm nay ở nhà. Tối qua trong một buổi đàm đạo về thơ thiền thời Viên Chiếu Đại Sư, Trần Hưng Đạo ngỏ ý mời Trần Tung đi săn cùng. Tung nói, ta là thiền sư ở An Hưng, có lẽ nào lại tham gia vào buổi săn voi? Nếu ở đầu nguồn có một am nhỏ của một vị cao tăng, đỉnh non nào có một hang sâu, trụ trì một ngôi chùa, lại mời ta có lẽ đúng hơn. Hưng Đạo Vương cố nài thêm, vì đức vua rất muốn có Trần Tung bên cạnh để hỏi thêm những nghĩa lý sách vở và chuyện đời. Chỉ có hai anh em, vương khuyên Tung nên đi. Tung chưa kịp nói thì đức vua vào. Trần Nhân Tông đang vui, liền hỏi, hai vị đang có gì bàn riêng mà không cho quan gia biết thế? Hưng Đạo Vương muốn mượn thế vua để kéo Trần Tung đi săn. Có lúc, ông cũng thích đi cùng Tung để được lây tính phóng khoáng của anh. Nhà vua chưa kịp nói gì thì Tung đã trả lời rất điềm nhiên. Vua có ý thích của vua, sư có ý thích của sư, ép nhau mà làm gì? Ta vừa mượn được ở Yên Tử một pho kinh Phật mới từ Trung Hoa đưa sang, muốn kê gối ngồi đọc xem bên ấy họ chép kinh và hiểu kinh như thế nào. Nói rồi bưng chén trà lên, không nói đến chuyện săn voi nữa. Đám săn voi vẫn hú rang rừng, chợt có đám khói bốc lên từ phía bờ sông. Các tiếng hú vội im bặt. Một hồi chiêng của người chỉ huy đánh lên tức thì, hàng trăm tiếng chiêng đồng, tiếng trống đồng cùng một lúc vang lên chói chang dồn dập. tiếng nọ hòa vào tiếng kia, khép lại thành một vòng cung âm thanh hỗn độn, thứ tiếng tai họa của một thế lực khó hiểu đang tiến tới gần bầy voi hoang dã mà hiền lành. Những con thú luôn luôn chập chờn sống trên vuông đất, mà những cuộc săn lùng từ con thú nhỏ đến con thú lớn chốc chốc lại xảy ra. Con voi đầu đàn khôn ngoan hiểu tất cả, nhìn những đàn hươu, đàn nai trâu, nai sao có những vó guốc chạy thục mạng, mỗi con như một tia chớp. Mấy con tê giác nặng nề, hồn nhiên, bốn chân có thể băng qua hàng trăm dặm không mỏi. Khi bị những tiếng chiên, tiếng trống vây hãm, cũng co giò chạy. Cái thứ tiếng âm ỉ, âm u, đều đều, sấm không ra sấm, tiếng người không ra tiếng người, tiếng vật càng không phải. Đó là thứ tiếng báo hiệu một loại tai họa cho loài vật, thứ tiếng cho chúng biết là chúng đang bị vây bởi những tay thiện xạ. Vai khoác nỏ cứng, tay cầm giáo khỏe, những tay săn nhảy thoăn thoắt trên đá như vườn khỉ, có thể thoát khỏi sự vồ chụp nhanh nhẹn của hổ, có thể tắt rừng để ngăn bước tiến của đàn hươu. Thứ tín hiệu ấy đang khép kín một bầy đàn, đẩy chúng đến cảnh bị đâm chém, phanh thây, mổ thịt, hoặc dẫn đến những cạm bẫy, kết thúc những ngày sống tự do trong những rừng núi thâm nghiêm. Con voi đầu đàn ngừng ăn, chậm rãi bước ra đầu mom sông để nghe cho rõ có phải đích thị thứ tiếng báo hiệu mình sắp bị hại không. Tiếng náo động của hiệu lệnh đồng càng mạnh mẽ, càng chói tai. Những tiếng hùa, tiếng hú, dồn đuổi càng gây cấn, càng gắt gao. Những tiếng đe dọa, khắc khoải, dồn nén, khiến vững vàng như hổ cũng phải tháo chạy, lì lợm như gấu cũng phải tụt xuống lòng hang. Đám khỉ chạy ào qua như một cơn gió. Đàn nai chạy tan tác làm xẹp xuống những bãi sim mua, dày kín ở bìa rừng. Tiếng chiên, tiếng trống dồn từ trong những bụi cây rậm ùa ra. Những hàng người tóc búi gọn sau lưng, trên trán buộc một dải vải đen, mình đóng khố, da nâu nhảy, đang chỉa những mũi lao tiến về phía nó. Con voi đầu đàn hực lên một tiếng và quay đầu trở lại, dẫn hơn cả chục con voi, cứ thế mà chạy. Nhưng không kịp nữa, phía sau nó có một đàn voi chừng 4-5 con, mình phủ những vệt vải vằn vèo, ngồi ở trên có những tay thợ săn, kẻ cầm búa, người cầm lao, cầm chiên, hiện ra đuổi gấp gáp lũ voi. Đức vua cùng Trần Hưng Đạo đã tách khỏi đoàn săn, tiến nhanh về đỉnh đồi cao, quan sát đoàn săn voi đang háo hức lập công, bắt những con voi mới để sau này bổ sung cho đoàn quân tượng quan trọng ở Trang Vạn Kiếp. Trên đỉnh đồi đó, các gia tướng đang thúc ngựa lên, đứng dàn phía trước để hộ vệ. Những gia nô mang lọng, mang quạt đã sẵn sàng chờ. Vua và Trần Quốc Tuấn thúc ngựa đi đến đỉnh đồi thì dừng lại. Gì cương, mắt dõi theo. Tiếng chân chạy, tiếng trống đồng lùa đàn voi chạy theo một đường rừng định sẵn. Đàn voi đã chạy ùa đến một thung lũng đi theo con đường độc đạo, đến một ngọn đèo, mà nếu sang phía bên kia, con voi đầu đàn chắc chắn sẽ dẫn đàn voi đông đúc của nó thoát khỏi cuộc bủa vây. Con voi đầu đàn chạy dần nhanh lên, những con voi con chạy luồn vào bụng những con voi mẹ. Những con voi mẹ lúc đầu tỏ ra lúng túng, quay lại chờ đám voi con. Những con voi con cao bằng đầu người trở lên còn theo được đàn. Những con bé hơn còn ngây thơ bỡ ngỡ nên tụt lại phía sau. Chỉ chờ có thế, đội quân voi tham gia cuộc săn đã được các quản tượng dán cho những búa mạnh vào lưng, dướng lên. Chúng bắt kịp những con voi con và chen vào giữa cái khoảng cách giữa đàn voi lớn. Ba con voi mẹ của ba con voi con ngoảnh lại chờ đàn con. Những thợ săn gan dạ đã vòng lên. Trong ba con voi mẹ thì hai con bỏ con để theo kịp đàn và một con voi mẹ có con voi nhỏ nhất, quá thương con, quay lại. Những tiếng chiên đồng thúc đuổi, tiếng hú, tiếng hò lại nhất loạt vang lên. Ba con voi trận khỏe mạnh, trướng cong vòi vùng lên phía trước, vây chặn không cho ba con voi con và con voi cái có thể đuổi theo đàn. Rồi, mấy con voi sau cùng tiến lên, dàn hàng, khiến con voi mẹ và đám voi con lúng túng, không biết chạy lối nào cho thoát. Vòng vây người cứ hò hét phía ngoài, đám voi rừng đã chạy xa xa lắm. Mấy con voi trận của Trang Vạn Kiếp cứ dùng dình như đùa chơi, như dụ dỗ đàn voi rừng lỡ bước. Con voi cái cứ quấn quýt bên con voi con mới đẻ của mình, hai con voi nhỏ kia lại quấn quýt bên hai mẹ con voi nọ. Cả đoàn voi nhà, voi rừng lấy vòi đập lên lưng, hít lên tai làm quen với nhau. Tiếng hò vây im bặt, tiếng còng chiêng đuổi tắt liệm. Chỉ thấy một vành đai người dồn lại, khép chặt cứng như một vách núi ngăn chặn phía sau. Giờ thì, con voi trợn đầu đàn tung vòi tiến lên, con voi mẹ và ba con voi con đi giữa. Đám voi nhà dẫn dụ đám voi rừng về trang vạn kiếp. Các gia tướng gia nô mặt mày hớn hở. Từng mảng vòng vây vỡ ra, ập lại những vuông người. Mỗi vuông có một tướng cưỡi ngựa dẫn đầu, đi theo đàn voi săn chiến thắng trở về. Tiếng chiêng dẫn đường dịu dàng thanh thoát ngân nga, lại có tiếng nhạc vui cất lên từ đỉnh đồi, nơi Đức Vua và Hưng Đạo Vương theo dõi cuộc săn từ đầu đến cuối. Ngài nói, cuộc săn thật tuyệt, Vương có đạo quân săn giỏi lắm. Hưng Đạo Vương thưa, đó chỉ là một đạo quân dùng cho một cuộc chơi thôi, vào trận còn nhiều việc phải làm lắm. Dám xin Hoàng thượng nán lại ít ngày để coi thần điều khiển quân thủy bộ. Hưng Đạo Vương truyền cho Nguyễn Địa Lô và Giả Tượng lên, bảo thuần phục nhanh những con voi vừa bắt được. Hai con voi nhỏ sẽ cho người dẫn lên kinh thành dân vua. Hai mẹ con voi con thì để lại trang vạn kiếp. Hai tướng thưa qua về việc nuôi dạy voi, rồi lui ra. Phần chú thích, vạn kiếp là căn cứ thủy quân và cảng lớn thời Lý Trần. Địa danh lịch sử này nằm gần chỗ giao nhau của sông Cầu, sông Thương, sông Đuống, sông Kinh Thầy với sông Thái Bình. Nay là vùng Vạn Yên, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đầu năm 1285, đây là địa bàn tập trung binh lực của quân Đại Việt dưới sự chỉ huy của quốc công Tiết Chế Trần Hưng Đạo sau cuộc rút lui chiến lược khỏi Thăng Long trước thế mạnh ban đầu của quân Nguyên xâm lược. Ở Vạn Kiếp nay còn đền Kiếp Bạc, thờ Trần Quốc Tuấn. Từ ngày 11 tháng 2 năm 1285 đến ngày 14 tháng 2 năm 1285, tại Vạn Kiếp, 20 vạn quân Trần với hơn 1.000 chiến thuyền đã chống trả quyết liệt cuộc tiến công của 30 vạn quân Nguyên do Thoát Hoang chỉ huy. Để bảo toàn lực lượng, quân Trần rút khỏi Vạn Kiếp. Tháng 5 năm 1285, quân dân nhà Trần bắt đầu phản công. Cuối tháng 5, sau thảm bại tại Tây Kiết và Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên ngày nay, quân Nguyên tìm cách rút quân về nước. Đầu tháng 6, trên đường rút chạy qua sông Như Nguyệt, quân Nguyên Mông bị cánh quân của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản chặn đánh. Cánh quân của Thoát Hoang và Lý Hằng chạy theo đường Vạn Kiếp, bị quân phục kích nhà Trần bố trí từ trước xông ra phản công. Quân Nguyên chết đuối rất nhiều, Lý Hằng tử trận, Thoát Hoang được một viên tỳ tướng giấu trong ống đồng, chạy thoát về Trung Quốc theo hướng Lạng Sơn. Cùng với các trận chiến khác, trận Vạn Kiếp đã góp phần quan trọng quét sạch 50 vạn quân xâm lược ra khỏi bờ cõi Đại Việt. Nguyễn Chế Nghĩa, người làng Cối Xuyên, tục gọi làng Cuối, nay thuộc thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Ông sinh ra trong một gia đình danh vọng, từ nhỏ đã khỏe lạ thường, giỏi võ nghệ. Cuối năm 1287, Nguyễn Chế Nghĩa được Hưng Đạo Vương cử dẫn một đạo quân lên tổ chức phòng tuyến chặn giặc Nguyên Mông, dài hơn 100 dặm, từ ải Nội Bàn đến núi Kỳ Cấp ở Lạng Sơn. Khi quân Nguyên tạm chiếm Thăng Long, ông tổ chức dân binh đêm đêm đánh vào trại giặc, đã chỉ huy trận phục kích giặc ở đầm lầy cạnh đồng Đay, làng Kiêu Kỵ, thắng lớn. Khi ta tổng phản công, Nguyễn Chế Nghĩa đem quân tham gia trận đánh lớn trên sông Bạch Đằng. Ông cùng Phạm Ngũ Lão đánh tan một cánh quân, giết tướng giặc là Trương Quân ở ngay cửa ải Nội Bàn. Do lập công xuất sắc, Nguyễn Chế Nghĩa được vua Trần phong tước Nghĩa Xuyên Công và gả con gái yêu là công chúa Ngọc Hoa. Khi tuổi cao, ông dân sớ xin về nghỉ ở quê nhà. Tại Cối Xuyên, ông vui sống cuộc đời bình dị, lập chợ Cuối để dân tiện mua bán và lập giáo trường để rèn dân binh. Một lần, dự triệu hội dân kế giữ nước an dân, trên đường về Cối Xuyên, ông bị ám hại, mất ở quán Ninh Kiều, cầu Nành, thuộc đất Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, ngày 28 tháng 8 âm lịch. Dân Kiêu Kỵ tôn ông làm thành hoàng. Trần Quốc Tản là con trai thứ ba trong bốn người con của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Hiển, Trần Quốc Uy, Trần Quốc Tản, Trần Quốc Nghiễn. Ông được đánh giá là người tài giỏi nhất trong số bốn người trên. Sử sách xưa chép rằng khi An Sinh Vương Trần Liễu sắp qua đời, có dặn Trần Quốc Tuấn phải lấy lại ngôi vua cho chi họ nhà mình. Trần Quốc Tuấn nghe nhưng không cho là phải, vì điều đó không có lợi cho dân tộc, cho dòng họ. Sau này, Hưng Đạo Vương đem di huấn xưa qua Sinh Vương ra hỏi ý các con, chỉ có Trần Quốc Tản là có vẻ thuận theo. Trần Quốc Tuấn giận lắm, toàn giết đi vì coi đây là người bất trung bất nghĩa. Nhưng nhờ gia tướng và con cái can ngăn mãi nên thôi, nhưng lưu đày Trần Quốc Tản ra cửa suốt. Khi Trần Quốc Tản mất, ông được người dân phụng thờ tại đền cửa ông, ngày trước còn gọi là cửa suốt, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Giả Tượng, một gia nô thân tín trong phủ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, ông đã lập nhiều chiến công trong hai cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ hai và lần thứ ba. Tiếc rằng, sử liệu ghi chép về thân thế sự nghiệp của ông không có nhiều. Thượng sĩ Tuệ Trung, sinh năm 1230, mất năm 1291. Đạo hiệu của Trần Tung, con trai quan Sinh Vương Trần Liễu, anh ruột của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, anh ruột của Hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên Cẩm. Ông được phong chức Hưng Ninh Vương, từng cầm quân chống xâm lược Mông Nguyên vào hai lần cuối, năm 1285, năm 1287 đến năm 1288. Lập được nhiều chiến công oanh liệt, Tuệ Trung tu Phật nhưng không xuất gia. Ông trở thành nhà thiền học có bản lĩnh, không câu nệ vào giáo điều sách vở, được vua Trần Nhân Tông rất kính trọng. Có thuyết nói thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được khơi nguồn từ những tư tưởng của ông. Nguyễn Địa Lô là gia nô của Trần Quốc Tuấn. Ông có tài bắn cung trăm phát trăm trúng. Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ nhất, với tài cung nỏ, ông đã bắn chết tên phản tặc Trần Kiện ngay trên lưng ngựa khi hắn đang dẫn quân giặc tiến vào nước ta qua đường Lạng Sơn. Cũng chính nhờ chiến công này mà giặc Mông Nguyên đã mất đi một cánh tay đắc lực trong việc xâm chiếm nước ta. Trong lịch sử võ thuật Việt Nam xưa, ông được xem là người bắn cung giỏi nhất thời Trần. Ông được phối thờ ở đền cửa ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.